Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, tập 24. Lá thư số 294, thư trả lời cư sĩ Đức Bồi, thư thứ nhất. Thư nhận được đầy đủ. Pháp Bảo Đàn Kinh chính là kinh điển trọng yếu của Thiền Tông. Thiền Tông chỉ chú trọng hiểu rõ tự tánh. Bọn đồn căn chúng ta không thể đạt được lợi ích thật sự nơi tông này. Nếu chẳng sâu xa thiết tha, tận lực tu tập, chắc sẽ đến nỗi hiểu lầm ý lục tổ, sẽ chẳng được lợi ích mà còn phạm lỗi. Pháp môn Tịnh Độ thích hợp khắp ba căn. Trước khi chưa thành Phật, ai nấy đều phải tu tập. Chúng ta đã chẳng thể đoạn hoặc chứng chân, cậy vào tự lực để liệu sanh tử. Mà nếu vẫn chẳng lấy niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm chí hướng sự nghiệp, thì dù có tu tập đi nữa cũng đều trở thành phước báo trong cõi trời người. Muốn liệu sanh tử chắc phải tới năm con lừa. Trong 12 con giáp không có con lừa. Huống chi tuổi đã 62, dẫu thọ được 80 cũng chỉ là sống thêm được 17-18 năm nữa. Nhưng đối với kỳ hạn cái chết của con người, ai có thể làm chủ được? Vì thế hãy nên miệt mài chuyên tu tịnh nghiệp. Tự mình đã tu tịnh nghiệp, hãy nên dạy quyến thuộc điều tu tịnh nghiệp. Một là tạo lợi ích cho họ. Hai là đề phòng khi chính mình lâm chung bị quyến thuộc chẳng biết niệm Phật phá hoại chánh niệm, đến nỗi chẳng được vàng sanh. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Canh, nghĩa là nương theo pháp môn Tịnh Độ được nói từ trí huệ của Đức Phật để tự hành dạy người mà cây bừa. Ngõ hầu trong là quyến thuộc, ngoài là người đời cùng gieo thiện căn, cùng tu tịnh nghiệp. Đấy chính là ý cao tột của Y Doãn. Khi cày ruộng sằng, dùng tiếng giác để giác ngộ, kẻ hậu giác vầy. Niệm Phật nhằm đối trị phiền não tập khí. Phiền não tập khí giảm được một phần thì công phu niệm Phật tiến được một phần. Trong khi ấy, tức trong khi niệm Phật, hãy thường tự niệm tự nghe. Bí quyết nhiếp tròn sáu căn, tình niệm tiếp nối của Đại Thế Chí Bồ Tát chính là pháp chú trọng nơi nghe. Nay gửi cho ông và Huệ Chỉ mỗi người một cuốn Tịnh Độ Ngũ Kinh, một cuốn Sức Chung Tăng Lương. Thường tụng Tịnh Độ Ngũ Kinh sẽ biết được cội nguồn duyên do của pháp môn Tịnh Độ, chẳng bị hết thảy kinh luận thiền chi thức lay chuyển lung lạc. Đọc Sức Chung Tăng Lương sẽ biết cách dự phòng, chớ nên không thường xuyên luyện tập quyến thuộc. Những điều khác đã nói từng tầng trong văn sao, ở đây không ghi cặn kẽ. Lại gửi cho hai người các ông một bộ Tịnh Độ Thập Yếu gọp chung vào một gói, mong hãy sáng suốt suy xét. Từ rầy hãy y theo những sách này mà tu tập, đừng gửi thư đến nữa. Do quan một lực suy yếu đến cùng cực, chẳng thể phúc đáp được. Lá thư số 295, thư trả lời cư sĩ Đức Bồi, thư thứ hai. Đang nhằm thời mạt pháp, con người căn cơ kiếm hiền, chỉ có một pháp niệm Phật là phù hợp căn cơ nhất. Có nhiều người hễ cầu đạo đều luôn bận tâm về chuyện con người chẳng thể niệm tụng tròn hết kinh chú, chẳng biết hễ trì vạn đức hồng danh của A Di Đà Phật còn có thể thành Phật hay chẳng thể tiêu tai được ư? Quán Thế Âm Bồ Tát có duyên với thế giới này của chúng ta nhất, cũng nên niệm kèm thêm. Chỉ cần chí thành cung kính, nhất định hệ có cảm liền thông. Dẫu cho tu trì lúc bình thường hay do có chuyện bèn cầu đạo, đều cùng phải coi trọng chuyện, ai nấy đều có thể niệm được. Tử Xuyên nhiều lần tổ chức cầu đạo nhưng không có hiệu quả, nguyên nhân chánh yếu đều là vì không phải ai cũng niệm được chú Lăng Nghiêm, khiến cho người ngoài cuộc cảm thấy đáng cười, đáng thương thay. Những kẻ đứng ra tổ chức những pháp hội cầu đạo ấy thuộc hàng ưa ăn nói lớn lối, thích làm chuyện khó khăn. Chính họ làm thì được, nhưng bảo nam nữ chọn tịnh tứ xuyên điều niệm thì lại không thể niệm được. Họ chẳng biết rằng niệm Phật hay niệm Quán Âm, đứa trẻ lên ba cũng có thể niệm được. Sau này ông tổ chức liên xã để cầu đạo, hãy nên lấy niệm Phật niệm Quán Âm làm chánh thì lợi ích lớn lắm. Hơn nữa, cố nhiên nhiều liên xã thì tốt, nhưng nhiều bà tràng lan hỗn loạn thì không nên. Đừng chú trọng lôi kéo người gia nhập liên xã cho đông, đến nỗi xen làm tràng lan hỗn tạp thì công chẳng cự được lội đâu. Lá thư số 296, thư trả lời cư sĩ Đức Bồi, thư thứ ba. Tam thời hệ niệm chính là do người đời sau soạn ra, đòi tên Trung Phong Quốc Sư. Sách ấy có hai loại, ý tưởng chung giống nhau, nhưng văn tự không thật giống nhau cho lắm. Sách ấy vốn dùng để đề xướng trong lúc tu tập bình thường, sao lại dùng để chờ niệm? Chờ niệm thì phải nên chuyên nhất niệm Phật. Nếu đến lúc sắp chết, ngay cả kinh A-di-đà cũng không niệm, thì mới có thể làm cho tâm người sắp mất gom về một chỗ được. Theo sách ấy, Pháp Sư Thăng Tòa vừa niệm xong bèn dặn nói một đoạn. Đại chúng ngồi nghe Pháp Sư dặn nói xong bèn niệm Phật một lượt. Đây chính là coi chồng dặn nói, coi niệm Phật là phụ. Người soạn ra sách ấy quả thật chẳng biết đạo chơi niệm, nhưng kẻ chẳng biết pháp môn tịnh độ trong cõi đời lại dùng nghi thức ấy để làm Phật sự chờ niệm, cũng đáng than thở lắm. Chờ niệm lúc lâm chung chuyên lấy Phật hiệu làm chánh. Hoàng Hoa Xã có sách Sức Chung Tăng Lương nói cặn kẽ về pháp tác, đọc sách ấy sẽ biết cách chờ niệm, chứ không chú trọng giảng bày những sự lý chẳng thiết yếu, hao tốn thời gian. Nghe nói quý sứ bị nàng đau binh nên chẳng dám gửi sách tới. Nếu nàng đau binh đã dứt, hãy nên gửi tiền sang thẳng chùa Báo Quốc ở Tô Châu để thỉnh. Mỗi gói sách ước chừng 2 đồng. Hiện thời giấy đắt gấp mấy lần, 2 đồng vẫn chưa đủ giá vốn. Nếu tính theo giá vốn phải là 3-4 đồng. Nếu tiền nhiều thì tặng thêm sách, nếu ít thì giảm bớt sách. Nếu còn dư đôi chút sẽ gửi trả lại số tiền thừa bằng bưu phiếu. Thời cuộc gian nan, gửi thư xuông sẽ không trả lời. Hơn nữa cước phí bưu điện mỗi tháng đều tăng, cứ chuyển một lần xe hơi thì mỗi gói lại tặng thêm 4 cắt. Chuyển lần thứ 2, thứ 3 đều chiếu theo đó mà tính. Nhưng chỉ giao cho bưu điện có giấy tờ chứng nhận là hết, còn gửi đến nơi hay không họ không chịu trách nhiệm. Vì có lúc gặp phải binh lính hay thổ phỉ ngăn chặn. Đang trong thời thế này, hoằng pháp rất khó, chuyện tương lai càng khó dự liệu. Quan từ khi tới Linh Nham chuyên một mực đợi chết, chẳng qua là biết biện pháp nên mới nói cho ông biết đấy thôi. Quan mắt chẳng đọc được chữ, phải nhờ vào kính lão lận kính lấp để gắng gượng đọc và trả lời. Từ rầy đừng nên gửi thư đến nữa, do quan không có một lực lẫn tinh thần để thù tiếp. Sẽ hỏi bưu cục, nếu như gửi sách được sẽ gửi cho ông một gói. Từ nay về sau xin hãy tiếp xúc Hoàng Hoa Xã để thịnh sách, chứ quan không thể giới thiệu được ngày rằm tháng 3. Lá thư số 297, thư trả lời cư sĩ Đức Bồi, thư thứ tư. Trong mật tông, nếu chưa được A Xà Lê truyền dạy, chẳng được tụng chú kết ấn, nếu không sẽ bị coi là trộm pháp. Điều này nhằm thể hiện ý nghĩa tôn trọng một pháp tột bậc. Nếu có vị A Xà Lê đạo đức, cố nhiên nên thỉnh vị ấy truyền dạy, nếu không chính mình chí tâm chân thành niệm tùng, ắt sẽ có cảm ứng. Đã có cảm ứng chẳng đến nỗi mắc tội. Nếu nhất quyết là có tội, chấp rằng chưa được truyền dạy mà niệm tùng kết ấn đều sẽ gặp họa, thì nay tôi nêu một thí dụ. Như có người đọc sách làm theo những điều sách dạy, sẽ trở thành học trò của thánh hiền, lấy thân mình làm gương cho mọi người, khiến cho ai nấy đều giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Đấy chính là chẳng nắm giữ địa vị mà dạy dân, và cũng thay đổi được phong tục, bù đắp chỗ khuyết thiếu trong sự cai trị. Chẳng có kẻ nào chê cười người ấy sai trái được. Nếu tự cho chuyện mình đã làm vượt trội chuyện do quan địa phương làm, bèn phát hiệu lệnh để thực hành đạo yêu dân, chuyên cần việc công, thì sẽ gần như là kẻ phản loạn, ác sẽ bị hình phạt của quốc gia giáng xuống. Xin hãy suy nghĩ cặn kẽ để chính mình khỏi nghi ngờ lầm lẫn. Đang trong lúc nhân dân khốn khổ gian nan không nơi nương tựa này, kẻ chẳng cậy vào sức kinh chú của Phật Bồ Tát mà được yên ổn thì hiểm hoi lắm. Nếu chấp chích cứng chưa được truyền dạy mà niệm chú kết ấn đều phạm tội trộm pháp, thì nhân dân và cô hồn chưa được truyền dạy đều chẳng được hưởng pháp ích, tức là lợi ích từ nơi Phật pháp. Những ai đã được hưởng pháp ích, ắt sẽ chẳng đến nỗi do nương theo đấy tu trì mà gặp họa. Nếu suy luận theo lẽ này, hai đằng đều ổn thỏa, chẳng trái nghịch nhau. Ngày mùng 5 tháng 6, lá thư số 298, thư trả lời cư sĩ Doãn Toàn Hiếu, thư thứ nhất. Đạo hiếu lớn lao không gì ra ngoài được, muốn được tròn vẹn, nếu không cùng gánh vác pháp thế gian lẫn Phật pháp sẽ chẳng thể tròn vẹn được. Đối với pháp thế gian, ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Với Phật pháp, ắt phải kiên giết bảo vệ sanh mạng, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều ấy để tự hành, lại còn dạy người khác, sao cho trong là gia đình, ngoài là xã hội, hết thảy đồng nhân đều tu pháp này, để mong liệu sanh tử ngay trong đời này. Phật pháp có vô lượng pháp môn, tất cả hết thảy pháp môn đều phải đoạn sạch phiền hoặc mới có thể liệu sanh thoát tử. Nếu có mảy may phiền hoặc nào chưa đoạn hết thì vẫn chẳng thể thoát khỏi luân hồi. Chỉ có một pháp niệm Phật hoàn toàn cây vào Phật lực, nếu đầy đủ lòng tính chân thật nguyện thiết tha, chắc chắn có thể nương theo Phật từ lực đới nghiệp vàng sanh. So với hết thầy pháp môn khác, sự khó dễ sai khác vời vời, một trời một vực. Chúng ta đã không có đạo lực để đoạn sạch phiền hoặc, mà nếu chẳng chuyên chú lấy niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm đại sự, tự lời lời tha, thì từ trần xa kiếp này sang trần xa kiếp khác vẫn phải luân hồi trong sáu nẻo. Muốn trọn vẹn đạo hiếu, cố nhiên phải nên miệt mài tu trì tịnh nghiệp. Sách ấy trước kia đã từng gửi cho ông Tưởng Đặc Sanh khá nhiều, trong tháng 8 năm nay lại gửi cho ông ta 100 cuốn Tịnh Đồ Ngũ Kinh. Hãy nên thường tụng kinh ấy, sẽ hiểu đầy đủ lợi ích của pháp môn tịnh độ. nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Phổ, nghĩa là dùng pháp môn tịnh độ được nói bởi trí huệ của Đức Phật để làm cho khắp mọi đồng luân đều cùng thoát khỏi sanh tử luân hồi, để rút ráo trọn vẹn lòng hiếu thường được trời che chở giúp đỡ. Tùng chú đại bi vào nước để trị bệnh thì tâm phải chí thành khẩn thiết mới có linh nghiệm. Mỗi ngày trước khi trì chú, trước hết lễ Thích Ca, Di Đà và thường trụ Tam Bảo. Nếu muốn giảng tiện thì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Chư Phật, Nhất Thiết Tôn Pháp, Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng, một lạy, ba lượt xưng, ba lượt lạy như thế. Rồi niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, ba lạy, rồi niệm chú Đại Bi. Biến đầu tiên, tay phải kết ấn bảo thủ, tức là ngón cái trong bàn tay phải đè lên đốt đầu tiên của ngón thứ hai, tức là ngón trỏ, ngón thứ ba là ngón giữa, và ngón thứ năm là ngón út, còn ngón thứ tư là ngón vô danh, tức là ngón đeo nhẫn, thì duỗi ra vẽ chữ Phạn Án Lam trên nước. Tay trái kết ấn Kim Cang Quyền, tức là ngón tay cái của bàn tay trái đè lên đốt cuối, tức đốt giáp lòng bàn tay của ngón thứ tư, tức là ngón vô danh, ngón đeo nhẫn. Ngón thứ hai tức là ngón trỏ, ngón thứ ba tức là ngón giữa, ngón thứ năm tức là ngón út đè lên trên ngón cái. Nếu có thể thường kết ấn được thì không kết cũng không sao, hoặc kết ấn lúc bắt đầu niệm và lúc gần niệm xong cũng được. Hệ lúc nào trì chú đều nên kết ấn này. Niệm chú Đại Bi bao nhiêu đó biến, lúc sắp xong lại kết ấn bảo thủ, vẽ hai chữ Án Lam. Vẽ như vậy vào lúc khởi sự niệm biến chú Đại Bi cuối cùng. Niệm chú Đại Bi xong, chiếu theo số biến chú Đại Bi đã niệm mà niệm hai chữ Bộ Lâm, chừng đó biến, niệm nhiều hơn cũng được. Niệm chữ Bộ Lâm này để cầu được nhanh chóng viên mãn thành tựu. Chẳng tham danh, chẳng tham lợi, chỉ muốn cứu người bệnh khổ sẽ có linh nghiệm. Nếu trì tùng đã được linh nghiệm rồi mà tham danh lợi hoặc phá giới sẽ chẳng còn linh nghiệm nữa. Phàm mọi chuyện không chuyện gì, chẳng lấy chí thành làm căn bản. Quan già rồi một lực suy yếu tột bậc, dùng cả kính lão lẫn kính lúp mới gắn gượng đọc thư và viết thư được. Thư ông gửi đến đã mấy ngày, do bận biểu nên trả lời chậm trễ, cho nên tôi gửi thư trả lời theo đường máy bay cho nhanh. Từ nay đừng gửi thư tới nữa, tôi đã cho đăng lời thông báo này trên tờ Tăng Văn vào ngày 13 hôm sau, đăng trên tờ thông báo vào ngày 14 hôm sau nữa, đăng trên Phật Học Bán Nguyệt Sang vào ngày rằm, để cự tuyệt hết thảy thư từ, bởi một lực lẫn tinh thần chẳng thể thù tiếp được. Một lá thư trả lời khắp chính là bài văn Tùy Cơ Lợi Người rất quan trọng. Toa thuốc cai nghiện ma túy hết sức hiệu nghiệm, toa thuốc trị bệnh sốt rét không ai chẳng được trị lành, toa thuốc trị chó dại cắn cũng hết sức linh nghiệm. Nếu quân nhân có thể lấy chuyện trừ bạo an lương để răn nhắc binh sĩ, coi cha mẹ, anh em trai, chị em gái của chấm họ như cha mẹ, anh em trai, chị em gái của chính mình, chỉ mong họ chẳng bị tổn hại, chẳng dám cậy vào oai thế của quân đội để lừa dối, lấn hiếp, gian dâm, thì sẽ là cứu tinh của chấm họ. Phàm đi đến đâu, thiện thần đều ủng hộ, đấy gọi là hoa sen trong lửa. Nếu binh lính biết nghĩa này sẽ không trận nào chẳng thắng, thiên hạ tự nhiên thái bình vậy. Ngày 12 tháng 11. Lá thư số 299, thư trả lời cư sĩ Doãn Toàn Hiếu, thư thứ hai. đã nhận được thư từ mấy hôm trước, liền bảo Hoằng Hóa Xà gửi kinh chú Tuyển Lục, Văn Sao, Tịnh Đồ Ngũ Kinh, lấy 20 đồng làm hàng. Do bận biểu chẳng rảnh rỗi để trả lời thư, hôm qua lại bảo gửi cho ông những sách như Thập Yếu, Gia Ngôn Lục, vân vân, lấy 20 đồng làm hàng. Chỗ ông thịnh sách chẳng dễ, còn tiền thì quan không dùng để cứu trợ tai nạn, cũng dùng để in sách. Gửi sách cho ông so ra hợp lý hơn gửi cho những nơi khác, chỉ giữ lại 10 đồng để tự dùng. Pháp danh của cha mẹ và vợ ông được viết riêng trong một tờ giấy khác. Điều trọng yếu là quyết định cầu sanh Tây Phương. Cha mẹ ông đã già, hãy nên đọc kỹ sức chung tăng lương, thì chẳng đến nỗi làm hỏng chuyện lúc họ lâm chung. Nếu không, trong 10 người hết 9 kẻ đều vì lòng hiếu mà hại cha mẹ chìm đắm mãi trong biển khổ sanh tử. Lại còn khi con cái vừa hiểu biết liền dạy dỗ thì mới là lòng từ thật sự. Khuyên chăm họ ai nấy đều hiểu nhân biết quả thì mới là đạo căn bản để hân khởi điều lợi trừ thối tệ. Người học Phật ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Dùng những điều ấy để tự hành, lại còn đem dạy người khác thì mới là đệ tử chân chánh của Đức Phật. Những điều khác đã nói tường tận trong văn sao, ở đây không biết cặn kẽ. Gần đây có người cho biết một phương cách thần diệu để cai nghiện thuốc phiền, xin hãy bảo những người nghiện dùng thử. Nếu linh nghiệm, hãy nên truyền bá rộng rãi hồng diệt gốc họa ấy. Dùng một tấm vải tay màu đỏ vuông vứt một thước, cắt thành 24 miếng. Trước khi hút thuốc, dùng que tiêm thuốc phiện cắm lên trên đầu mảnh vải ấy, rồi đốt trên một cái chén, đem cho rớt vào trong chén hòa nước sôi uống, rồi mới hút, thì chẳng đợi uống hết 24 miếng vải đã không còn nghiện ngập nữa, cũng chẳng niệm chú. Nếu linh nghiệm, tức là trời đã giúp cho chúng ta diệt được mối tai họa này. Thêm nữa, bài thuốc trị bệnh sốt rét được chép ở cuối to thuốc trị nghiện thuốc phiện đã gửi lần trước cực linh nghiệm, không ai chẳng được trị lành. Còn bệnh cùi là bệnh từ xưa đến nay trong ngoài nước đều chẳng trị được, chỉ có thể giảm nhẹ chứ chẳng thể lành bệnh hoàn toàn. Năm Dân Quốc 21, 1932, một đệ tử là ông Bàn Tánh Tồn tìm được phương thuốc có thể trị lành bệnh hoàn toàn. Hiện thời các tỉnh đều có loại thuốc cao chế theo toa thuốc ấy để giúp người. Toa thuốc ấy được chép thêm vào cuối sách Sơ Cơ Tiên Đào. Nói chung đã nêu lên cách chế biến sử dụng thuốc, nhưng ít nói cặn kẽ về lúc sắc thuốc. Phải dùng một miếng ván dài rộng hơn 1-2 tấc làm đũa khuấy, phía dưới vắt xéo gốc và miếng gỗ phải đủ dài sao cho đụng đến đáy nồi. Phải thường cạo khuấy tới tận đáy để thuốc khỏi bị cháy khét dưới đáy nồi, mất công hiệu. Sắc thuốc liên tục 6 tiếng đồng hồ, bỏ bạ thuốc, lại đem nước thuốc cô đặc trong 6 tiếng đồng hồ nữa. Nếu chẳng cạo khuấy tận đáy, ác thuốc sẽ bị đồng lại cháy khét ở đáy nồi. Thuốc này còn trị được bệnh phong thấp chứ không phải chỉ bệnh cùi. Chỉ dùng một vị thuốc là cỏ thương nhĩ, chẳng thêm một vị thuốc nào khác nữa. Nếu chẳng nhận biết được loại cỏ này thì vào mùa hạ đến tiệm thuốc mua dăm hạt thương nhĩ cầm về, xem loại cỏ nào có hạt giống như loại hạt ấy thì nó chính là cỏ thương nhĩ. Tôi đã bảo chép to thuốc này vào sau cuốn Niệm Phật Khẩn Từ ngày 30 tháng 10. Lá thư số 300, thư trả lời cư sĩ Lộ Viên. học Phật mà chẳng muốn làm bậc đại thông gia, chỉ chuyên tâm dốc trí nơi pháp môn tịnh độ, có thể nói là đã có huệ căn từ đời trước, có con mắt chọn lựa pháp, đã muốn giải quyết đại sự cho xong ngay trong đời này, hãy nên lấy tịnh độ ngũ kinh làm thường khóa. Niệm kinh Kim Cang cũng được, mà không niệm cũng được, chẳng sao cả. Chiều tà đường xa, cố nhiên tâm hãy nên chuyên nhất. Ban đêm niệm Phật, còn ngày thì nghiên cứu đủ loại kinh luận, chắc sẽ đến nỗi tinh thần chú trọng tìm hiểu ý nghĩa, khó thể đặt đỉnh nhất tâm nê tịnh nghiệp được. Chủ khách đảo lộn vị trí, về mặt gieo thiện căn thì có, nhưng nơi phương diện giải quyết xong đại sự sẽ bị thiếu sót. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tính nguyện hành làm tông, nếu đầy đủ lòng tịnh chân thành nguyện thiết tha, dẫu chưa đạt được nhất tâm bất loạn vẫn có thể vàng sanh. Các hà lấy nhất tâm bất loạn làm điều mong mỏi, nhưng hằng ngày chỉ nghiên cứu các thứ kinh luận, dường như chẳng phù hợp với điều mình mong mỏi cho lắm. Còn chuyện quy y hay không điều chẳng quan trọng, đã chẳng chịu tự nhúng mình thì không quy y còn tốt hơn. Tận lực tu tịnh nghiệp vạn sanh Tây Phương, thân cần Di Đà Thế Tôn, chẳng cần phải tôn ông tăng hiền kiếm tầm thường làm thầy. Quan và các hạ cùng là bồ bằng trong hội Liên Trì, chẳng cần phải dùng danh hiệu giả tạo ấy để tự nhún nhường. Nếu người nào muốn quy y, quyết chẳng thể vì kẻ xin quy y không chịu khuất mình mà chấp nhận. Bởi đấy chính là quy định thường hằng về chuyện phá hoại hay duy trì pháp hóa vậy. Ngày 21 tháng 3 năm Ất Hợi 1935. Lá thư số 301, thư trả lời cư sĩ Thừa Ân. Thư nhận được đầy đủ. Quan là một ông tăng tầm thường, chỉ biết cơm cháo, vốn không có tư cách làm thầy người khác, nhưng do một người truyền hư, mọi người đều tin là thật. Đến nỗi mười mấy năm qua, thường có người viết thư hỏi han duyên do tu trì. Bất luận người ta ăn nói như thế nào, quan đều trả lời, chỉ có ai xin quy y mà chẳng chịu nhúng mình thì quan sẽ nói mềm mỏng hoặc nói rõ ràng nguyên nhân, để đôi bên chẳng bị mắc tội khinh pháp, mạng pháp mà thôi. Nên biết rằng Phật pháp có hai loại: trụ trì pháp đạo, tức là duy trì pháp đạo, và trực thị chân tế, tức là dày thắng vào chân thể thật tướng, khác biệt. Mang phận phàm phu thì phải hành theo luật nghi, nếu không sẽ chết thành khinh pháp. Khinh pháp sẽ chẳng thể tăng trưởng thiền căn cho người ấy được. Trong luật đã nói rộng về hình tướng này. Nếu như người cổ pháp lễ màu không cung kính thì sẽ chẳng nói với người ấy, huống là cầu quy y tam bảo ư? Đối với người hội pháp, cố nhiên quan chẳng quá cố chấp. Chỉ có kẻ cầu quy y mà chẳng tự nhúng mình, quan quyết chẳng dám chấp nhận. Không phải vì mong được người ta cung kính để tự đài, mà chính là muốn cho người ấy sinh lòng kính tính tam bảo sâu xa, hòng được lợi ích thật sự. Dẫu là bậc pháp thân đại sĩ đã chứng thánh quả, nhưng nếu hiện thân phàm phu thì vẫn phải tuân theo lệ nghi thế gian mà làm. Nếu hiện thân thánh nhân thì hoàn toàn chẳng theo quy củ nhất định nào. Như trong kinh Pháp Hoa, thường bất khinh Bồ Tát lệ khắp tứ chúng, thọ ký cho họ rằng: tôi chẳng dám khinh quý ngài, quý ngài đều sẽ thành Phật. Thậm chí tứ chúng dùng roi, gậy, ngói, đá đánh ném, bèn chạy né ra xa đứng, rồi lại lệ bái xưng tán. Đấy chính là quy củ rộng lớn của bậc Đại Bồ Tát nhằm chỉ thẳng vào chân tế. Phàm phu nào dám bắt chước bừa bãi, bắt chước bừa bãi sẽ hoại loạn pháp đạo, mắc lỗi cực lớn. Quan sợ lợi cư sĩ thấy trong kinh có hành vi ấy, chắc sẽ nghĩ cách trụ trì pháp đạo là sai, nên mới nói đại lược duyên do của hai thứ sai khác. Ngõ hầu ông không còn nghi ngờ bàn bạc gì nữa. Đã muốn quy y thì đành đem lầm đáp lạc, nay đặt pháp danh cho cư sĩ là Đức Thành. Thành là lòng thành, là cội gốc của hết thảy các pháp thế gian, lẫn xuất thế gian. Nhưng càng phải nên chú trọng pháp môn tịnh độ, vì pháp này có thể dùng nhân địa tâm khế hợp được quả địa giác. Dẫu là phàm phu sắc đất vẫn có thể thoát khỏi cõi ngũ trược này, lên chính phẩm sen kia ngay trong đời này, cùng bầu bạn với Quan Âm, Thế Chí. Những điều khác đã nói tường tận trong văn sao, ở đây không ghi cặn kẽ. Quan bục lực quá suy, chớ nên gửi thư tới. Nếu thường đọc văn sao thì đối với một pháp niệm Phật sẽ không nghi ngờ nghĩa lý nào nữa. Nếu cứ nghiên cứu kinh luận tràn lan thì quan chẳng thế nào tuyên nói được. Ngày mùng 7 tháng 5 năm Ất Hợi 1935. Lá thư số 302, thư trả lời cư sĩ Giác Tăng. Nhận được thư, biết ở Thanh Hải vẫn có người hoằng dương pháp môn tịnh độ, khôn ngăn vui vẻ an ủi. Tất cả thư từ đều nhất loạt chẳng hồi đến nữa, thư nào không quan trọng khẩn yếu bèn bỏ mặc. Có thư nào quan trọng khẩn yếu thì vì thư ký trong chùa viết thay. Do ông ở xa lại có chuyện cần sách nên mới đặc biệt đưa cho quan đọc. Quan sớm chẳng bảo đảm được tối, tất cả chuyện nhờ cậy bút mực đều nhất loạt chẳng thể đáp ứng được. May là mấy năm trước có viết bài tựa cho cư sĩ Lâm ở Triều Dương, Quảng Đông. Một đệ tử ở huyện Thường Thục, tỉnh Giang Tô thấy bài ấy được đăng trong Bán Nguyệt Sang, bèn chép lại cho in thạch bản, gửi cho quan 50 phần, vẫn còn một phần nay đem gửi cho ông. Văn tuy vụng về chất phát nhưng ý nghĩa chấp nhận được. Chỉ cần sửa đổi địa danh, tên người, thỉnh người viết chữ đẹp, viết theo lối chữ Khải to chừng 2 tấc, hoặc cho khắc ván, hoặc đem dán lên bảng để những ai đến đấy đều đọc được. Chớ nên dùng các lối chữ viết thiếp, tục thể, chữ lệ, chữ thảo, vừa tỏ rõ ý kính trọng, vừa dễ đọc. Phàm những dấu chấm câu đều dùng dấu khoanh tròn để người kém học vấn cũng đọc được thành câu. Hiện thời gửi sách hết sức khó khăn. Ông muốn quy y thì đặt pháp danh cho ông là Khế Giác. Từ rầy đừng gửi thư đến nữa. Một là vì sớm chẳng bảo đảm được tối, hai là không có sức để thù tiếp. Tôi đọc qua bài Vạn Sanh Ký của vị pháp sư nọ, tôi cho rằng hãy nên dựa theo sự thật viết ra bài khác, đừng nên chuyện không nói có khơi gợi cho kẻ vô tri bắt chước theo. Nếu bị đặt tô vẽ thì dường như là hoằng pháp, nhưng thật ra đã tạo thành đầu mối tranh cãi, khiến cho đạo pháp suy bại, gây họa lớn lắm. Vì pháp sư ấy lúc lâm chung không cho các cư sĩ đến, sau khi tắt hơi rồi mới cho họ đến. Tức là ông ta chưa thể suy nghĩ sâu xa về chuyện chờ niềm. Vì sao vậy? Lâm chung được mọi người chờ niềm sẽ chẳng đến nỗi có chuyện phá hoại chánh niềm. Hơi thở đã bạc nhưng thật ra chưa chết liền. Lỡ gặp phải kẻ vô tri thò tay thăm dò hơi nóng, hoặc cho là đã chết, xúm nhau bàn luận om sòm, chắc sẽ bị hỏng việc. đã chẳng cho người khác tới thì phải hăng đình sau khi tắt hơi trong vòng 5 tiếng chẳng cho ai đến. Nếu chưa tắt hơi bèn trợ niệm thì sau khi tắt hơi chắc chắn chẳng có những hành vi kinh đồng âm ỉ khác. Từ rầy trợ niệm trở nên ý theo pháp ấy. Ngày 18 tháng 5, lá thư số 303, thư trả lời cư sĩ Đức Minh. Đang trong đại kiếp này, hãy nên khuyên mọi người nhất trí tiến hành cầu sanh Tây Phương. Nếu không, nỗi khổ mai sau sẽ càng nặng nề hơn, vì lòng người ngày càng độc ác, cách giết người ngày càng tinh vi, thế giới sẽ trở thành địa ngục nửa nhân gian. Huống chi do ác tâm mạnh mẽ ấy sẽ chiếu cảm địa ngục thật sự ư? Nếu là người có hiểu biết nghe nói như vậy, chắc chẳng đến nỗi coi thường bỏ qua. Sau này có ai tin tưởng, hãy bảo họ quy y với vị tăng ở địa phương. Quan một lực lẫn tinh thần đều không đủ, hơn nữa sớm chẳng bảo đảm được tối, chắc sẽ thành uổng công quy y. Ngày mùng 2 tháng Giêng, lá thư số 304, thư trả lời cư sĩ Phùng Thần. Quan xuất gia 55 năm, chọn chẳng nói một câu nào dạy người khác xuất gia. Bởi có người hiện thời sau khi xuất gia đều biến thành hạng lười nhác biến trễ. Đấy chính là bậc thường, chứ bậc hà sẽ phá chay phạm giới, không chuyện gì chẳng làm. Vì thế tôi thề chẳng thâu nhận đồ đề, chẳng khuyên người khác xuất gia. Đây vẫn là tình hình thời Triều Thanh, chứ từ thời Dân Quốc đến nay, chánh phủ nhiều lần muốn đuổi tăng, chiếm đoạt tài sản. Rất nhiều ngôi chùa lớn ở Quảng Đông, Thiểm Tây, Hà Nam đều bị phá hủy, sửa đổi thành cơ sở khác. Nhưng do vẫn có những vị tăng tộc cực lực chống đỡ nên vẫn còn kéo dài được với năm tháng. Nếu không, cả nước đã sớm chọn chẳng nghe thấy dấu tích danh hiệu tăng sĩ rồi. Ông tu trì tại gia là cách tu trì ổn thọ thích đáng nhất. Tôi đã 75 tuổi, sẽ chết trong sớm tối, một thân vẫn hiềm là nhiều, nào chịu thấu nhận đồ đệ. Nếu chẳng nghe lời tôi, tức chẳng phải là đệ tử quy y với tôi. Mặc cho ông làm sao thì làm, ông đừng gặp tôi. Gặp tôi thì nước tôi cũng không cho ông uống. Tôi chăm sóc cho chính tôi còn không xong, ông muốn dùng một lá thư xin quy y để buộc tôi cả đời phải lo toan cho ông. Tôi đâu có tinh thần, tài lực để lo liệu cho kẻ chẳng nghe lời thầy dạy dỗ như vậy. Ông nghĩ xuất gia là chuyện sung sướng lớn lao, đâu biết tăng chúng ngày nay đúng là không còn có sanh lộ nào để đi được nữa. Muốn tìm đường chết thì cần gì phải tìm lối xuất gia. Ngày 24 tháng Chạp năm Dân Quốc 24, 1935, lá thư số 305, thư trả lời cư sĩ Bái Trúc. Thư thứ nhất: quan già rồi, tinh thần lẫn một lực đều không đủ, lại còn tu chỉnh ba bộ xương chí chưa xong, đấy là chuyện cấp bách, chẳng thể trì hoãn được. Vì thế gần đây cự tuyệt hết thảy mọi sự sai khiến viết lách, ngõ hầu những bộ xương chí ấy sớm được hoàn thành. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Trúc, nghĩa là nương theo Phật tu trì, giống như cây trúc lòng rộng đốt thẳng, thách đủ xương tuyết, chẳng thuần theo thói tục. Những điều khác đã viết tường tận trong một lá thư trả lời khắp, hãy nên hành theo đó. Từ nay về sau đừng gửi thư tới nữa, gửi tới quyết chẳng trả lời, cũng đừng giới thiệu người khác đến quy y, để đôi bên khỏi nhọc chí tốn công mà cũng chẳng có ích lợi gì. Ngày mùng 10 tháng Chạp năm Quý Dậu 1933, lá thư số 306, Thư trả lời cư sĩ bái chúc thư thứ hai: ông muốn mẹ vạn sanh Tây Phương, muốn cho cha thân tâm mạnh khỏe, sống hưởng yên vui, mất về tịnh độ, hãy xuất lành gia quyến, già, trẻ, trai, gái cùng nhau xuất sáng niệm Phật, để mong Phật từ gia bị tiêu diệt tội nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Há chỉ nên chú trọng lấy trăm câu hay ngàn câu niệm Phật làm hạn? Trong cõi đời, kẻ làm công cho người khác vì một hai cắt bạc mà vất vả suốt ngày chẳng nghỉ. Ông lại ngược ngạo coi chuyện lớn lao này chẳng đáng xí nhọc bằng cầu một hai cắt bạc, cho nên không có cảm ứng cũng chẳng là gì. Nếu cảm đến cùng cực, chắc chắn chẳng lẽ nào không ứng. Ông cảm kiểu đó vẫn là hời hợt, hờ hững, làm sao tiêu được nghiệp chướng lớn lao trong đời này, đời trước cơ chứ? Các quyến thuộc của ông niệm Phật cho cha mẹ so với chuyên niệm cho chính mình công đức càng lớn hơn, vì có tấm lòng hiếu thảo vậy. Hiện tại thời cuộc nguy hiểm, chẳng biết chiến sự sẽ nổ ra lúc nào mà vẫn chẳng chịu niệm. Nếu tới lúc phải đương đầu với sát kiếp, thử hỏi sẽ trông cậy vào đâu? Bệnh của cháu ông cũng là do tốt nghiệp. Xem tình trạng của cha mẹ và cháu ông, đồ biết nhà ông nhiều đời rất thiếu đức. Nay hãy nên luôn lưu tâm, tận lực vun bồi. Lại còn khuyên hết thảy mọi người cùng tu tịnh nghiệp để vãn hồi. Sau này sẽ được sự mừng vui, tai lui hên nhóm. Thường Bân đã muốn quy y, nay đặt pháp danh cho ông ta là Tông Nguyên. Nguyên là tăng trưởng các điều lành, mà cũng là ý nghĩa đầu tiên của quẻ càn. Càn là trời, quẻ thiên hành kiền, quân tử tự gắng sức mạnh mẽ không ngừng. Đấy là lời giải thích trong phần tượng từ của kinh dịch. Nếu có thể tự gắng sức mạnh mẽ không ngừng niệm Phật, tự gắng sức mạnh mẽ không ngừng sửa đổi tu thiền, thân tâm chắc chắn được mạnh khỏe, có thành tựu lớn lao. Một lá thư trả lời khắp chính là phương pháp để hết thảy mọi người cầu phước, cầu thọ, cầu lành bệnh, cầu sanh con. Nếu có thể y theo lá thư ấy để tự hành dạy người, thì vô biên lợi ích sẽ điều đích thân đạt được. Ngày mùng 5 tháng 9 năm Giáp Tuất 1934. Lá thư số 307, thư trả lời cư sĩ bái chúc thư thứ ba. Thư đặt pháp danh quy y cho Thượng Bân đã sớm gửi đi rồi, chắc là bưu điện làm mất, hoặc là người phát thư giao lầm. Nay lại đặt pháp danh khác cho ông ta là Tông Thành. Tông là chủ, là gốc, nghĩa là lấy lòng thành làm chủ, làm gốc, sẽ tự được tiêu nghiệp lành bệnh, chuyện yếu thành mạnh. Nói đến chuyện nàng dâu cả của người con trai thứ nhà ông bị điên cuồng, cũng là do tốt nghiệp gây nên, hoặc cũng do bọn ngoại đạo thấy ông phản lại giáo pháp của chúng, bèn sai tà quỷ, tà thần quấy rối, muốn cho ông vẫn sùng tính giáo pháp của bọn chúng. Ông chẳng bị lây chuyển thì người bệnh cũng chẳng bị lây chuyển. Bọn tà quỷ tà thần kia cũng không làm gì được người chánh khí đâu, vì thế ắt sẽ lành bệnh. Ngoại đạo phần nhiều có loại tà pháp ấy để lừa gạt, khiến cho những kẻ vô tri vô thức u mê. Nói đến chuyện đối chức Đức Phật từ thọ tam quy ngũ giới, thì qua lá thư gửi cho bà Từ Phước Hiền ở Từ Châu trong bộ Văn Sao, quan đã có nói đến chuyện này, mong hãy tìm đọc. Thượng Bận đau khổ vì là người tàn phế, nhưng mỗi ngày chỉ niệm Phật 2-3 ngàn câu, cỡ sao mong mọi lớn lao mà tu tập lại nhỏ nhoi đến thế. Hãy nên thường niệm suốt ngày, sẽ tự có thể đi lại như người mạnh mẽ được. Nói đến chuyện niệm Phật có lắm vọng tưởng, thì hãy nên nhất tâm niệm, lắng tai nghe kỹ từng chữ từng câu, đừng để luống qua. Lâu ngày trì tháng tâm từ quý nhất. Đấy là pháp niệm Phật tuyệt diệu nhất. Chương đài thế chí niệm Phật viên thông, trọng kinh lăng nghiêm dày, nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Nghe, chính là pháp nhiếp tròn sáu căn. Pháp này bất luận người thường trung hạ căn sử dụng đều có lợi, không có điều tệ. Phàm với hết thảy mọi người đều nên lấy truyền lắng nghe để bảo ban. Những điều khác đã nói tường tận trong văn sao, ở đây không viết cặn kẽ. Ngày mùng 5 tháng 10 năm Giáp Tuất 1934, Tam Ma Địa chính là tên khác của Tam Muội. Cõi này Trung Hoa dịch là chánh định hay chánh thọ, ý nói nhất tâm niệm Phật, chẳng bị ngoại cảnh lay động, chẳng bị tạp niệm xâm lấn, vì thế gọi là chánh định, chánh thọ. Lá thư số 308, thư trả lời cư sĩ Bái Trúc, thư thứ tư. Tịnh Độ Ngũ Kinh chính là căn bản của pháp môn niệm Phật, hãy nên tặng cho người thông hiểu văn lý, có tính tâm, biết cung kính. Đọc kỹ hai lời tựa và một lời bạc của quan sẽ liền biết được duyên do của pháp môn tịnh đồ. Rồi đọc năm kinh ấy sẽ biết được pháp ấy rộng lớn, cao sâu, phàm lẫn thánh đều cùng hướng về. Niệm Phật vọng niệm nhiều thì hãy nên lắng tai nghe kỹ. Đức Đại Thế Chí nói nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, chính là ý này. Còn nói về phổ cập niệm Phật hồi thì chính là bày ra cách để khuyên mọi người niệm Phật, niệm Quán Âm, chứ chẳng có dụng ý chi khác. Tổng hội cũng chẳng có quyền cai quản, bất quá nhờ vào danh nghĩa đó để làm cho người khác phát tâm mà thôi. Đấy là duyên do đại lược vì sao cư sĩ Ổ Sùng Âm đề xướng vậy. Ông Ổ biệt hiệu Hàng Thế Tử, người huyện Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang, Thượng Hải Đạo Đức Thư Cục do ông ta sáng lập. Ông ta khá hiểu Phật học, chưa mười phần thấu triệt, nhiệt tâm đề xướng, thật hiếm có trong thời gần đây. Những sách cần thiết sẽ gửi riêng cho ông. 13 đồng năm cắt ấy đều dùng để gửi sách. Chẳng lâu nữa sẽ có 5 gói ký đồ chỉ quy được gửi tới. Trong tháng 7 sẽ gửi tới 2 gói vật do như thử, xin hãy chia ra tặng. Hiện tại thời cuộc nguy hiểm, bất luận già, trẻ, trai, gái đều nên niệm Phật và niệm Quán Âm để dự phòng. Nếu không, khi đại kiếp đối đầu sẽ nương cậy vào đâu? Quan già rồi, một lực suy đến cùng cực, từ nay về sau đừng gửi thư tới nữa. Dẫu sách được gửi đến cũng chỉ gửi thiệp báo đã nhận được rồi mà thôi. Từ rầy để thỉnh kinh sách, hãy tiếp xúc trực tiếp với Hoằng Hóa xã, đừng nhờ quan chuyển, cũng đừng giới thiệu người khác đến quy y, vì một lực chẳng đủ, chẳng thể thu tiếp được. Chỉ để đọc và trả lời lá thư lần này đã phải dùng cả kính lão lẫn kính lúc để gắn gượng thu tiếp vậy. Ngày mùng 8 tháng 5 năm Bến Tuất 1936. Lá thư số 309, thư trả lời cư sĩ Bái Trúc, thư thứ năm. Kẻ ngu trong thế gian thường thích lập môn hộ, lấy trộm những lời lẽ từ tam giáo, lập ra đạo bí mật, chẳng được nói công khai với người khác. Do đạo ấy bí mật nên người khác chẳng biết nội dung, đều xúm xít đi theo đạo ấy như nhặng xanh bu theo mồi thối. Do trước khi được truyền trao đạo pháp, người xin nhập đạo phải thề độc, nên kẻ ngu dẫu chết cũng chẳng dám phản bội. Hết thảy ngoại đạo trong thế gian đều kỳ vào hai pháp này, tức chẳng được kể với người khác về pháp mình đã được truyền, và thề độc sẽ gặp tai ương dữ dội nếu bỏ đạo. Để truyền khắp thiên hà không sao diệt được. Nếu bọn chúng không có hai pháp này thì không một loài ngoại đạo nào có thể tồn tại trên thế gian được. Các ông may mắn thoát khỏi nẻo mê, trở về đường chánh. Hãy nên giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phần, nghiêm túc tung phụng Phật Pháp. Pháp danh của hai ông Vũ và Tả được ví trong một tờ giấy khác, gửi cho hai người ấy mỗi người bốn gói sách thay cho lời khai thị. Mong ông hãy nói rõ với bọn họ, trong năm nay sẽ có hai lần gửi chừng đó cuốn sách nữa, ngày 13 tháng 8. Lá thư số 310. Thư trả lời Tịnh Độ Tông Nguyệt Sang Xã. Nhận được tờ hoa, Khổng Ngăn cảm kích hổ thẹn. Tịnh Tông được chư vị Hoằng Dương sẽ khiến cho nhân dân khắp mọi giới đều được thấm nhuần ơn trạch. Quan là người sẽ mất trong sớm chiều, mắt đã quán lòa, chẳng thể xem thư viết chữ. Ngay như để viết lá thư dở tệ này phải đeo kính lão 80 hoa, rồi lại cầm kính lúp để viết. Vì thế cự tuyệt hết thảy những chuyện sai khiến bút mực. Nếu ngẫu nhiên có thư từ gì, chỉ đáp sơ sài mấy câu, mà cũng chẳng giữ lại bản nháp, do một mực chẳng giữ lại bản sao. Phật học thư cục Bán Nguyệt Sang ngẫu nhiên có đăng tải những lá thư của quan, cũng là do người nhận thư gửi đến, chứ quan chưa hề gửi cho họ một lần nào. Huống là hiện thời mắt đã lòa ư? Báo được in ra cũng đừng gửi tới, bởi chữ nhỏ chẳng thể đọc được, hả nên biến vật hữu dụng thành vô dụng ư? Đơn thịnh sách do quý vị gửi tới đã giao cho Hoàng Hoa Xã. Hễ gặp ai thịnh kinh hoặc người thông hiểu văn tự tròn vẹn thì gửi kèm thêm trong gói sách, chắc sẽ có hiệu quả. Còn như người ở nơi ấy rất ít giao du với quan, nên chẳng thể biết ai mà chia ra tặng được. Xin quý vị thương tôi già nua bệnh hoạn đang đợi chết mà đừng trách tôi. Cảm tạ khôn ngăn. Trân trọng cúng kính pháp bảo. Hết tập 24.